Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2025. Thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 11 đến hết câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala y báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và kể lại những điều người đã nói với bà. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay diễn ra ngay bên ngôi mộ trống, nơi một người phụ nữ đang khóc. Người phụ nữ ấy chính là Maria Magdala, người đã từng được Chúa Giêsu cứu khỏi bảy quỷ, người đã đi theo Chúa bằng cả trái tim, và cũng là người đầu tiên đến mộ vào sáng sớm khi trời còn mờ tối. Cảnh tượng ấy không lạ gì với chúng ta. Một người buồn đứng bên nấm mồ người thân yêu, nước mắt rơi không ngừng và lòng đầy trống rỗng. Đó chính là tâm trạng của Maria. Đau vì mất thầy, rối bời vì xác thầy không còn trong mộ. Maria không nhận ra Chúa Giêsu dù Ngài hiện diện ngay đó. Nhưng trong nỗi đau và nước mắt, chị chỉ tưởng là người làm vườn, cho đến khi Maria, một tiếng gọi thân thương, một lời chạm vào trái tim, lời của thầy gọi đúng tên chị. Chúa Giêsu không giải thích, không tranh luận, không lên lớp dạy học. Ngài chỉ gọi đúng tên chị, Maria, và chính trong giây phút ấy, chị nhận ra thầy, mắt chị mở ra, tim bừng sáng. Đó chính là khoảnh khắc ánh sáng phục sinh chiếu vào trái tim đang mù tối vì buồn đau. Maria không còn nhìn thấy một xác chết biến mất, mà gặp lại đấng hằng sống đang gọi chính tên mình. Và chị thốt lên một từ trong cung lòng đầy yêu mến và kính trọng: "Rabuni", lạy thầy của con. Ngay sau đó, Chúa Giêsu không giữ chị lại, và Ngài nói: "Đừng giữ thầy lại, không phải vì Ngài từ chối tình cảm của Maria, mà là để nói tình yêu không dừng lại ở chiếm hữu, nhưng là sứ mạng." Maria không được giữ Chúa cho riêng mình, nhưng được sai đi loan báo tin mừng cho anh em. Hãy đi và nói rằng Thầy lên cùng cha của Thầy cũng là cha của anh em. Maria, một người phụ nữ đơn sơ từng lầm lạc, nay trở thành người đầu tiên được sai đi làm chứng cho sự sống lại. Thưa anh chị em, ngày nay chúng ta có nhận ra tiếng Chúa gọi tên mình. Trong cuộc sống, Chúa vẫn đang gọi tên mỗi người chúng ta bằng những lời thì thầm của lương tâm, của lời Chúa trong những biến cố đời thường. Vấn đề là, ta có nhận ra tiếng Chúa gọi hay không, hay ta đang chìm trong tiếng ồn ào của mạng xã hội, của lo lắng, của toan tính? Và nếu Chúa gọi ta, ta nghe được, thì ta có dám thưa lại Rabuni, lạy Thầy của con đây, và sau đó lên đường như là Maria Magdalena hay không? Maria Magdalena đã không được nhìn thấy Chúa khi chị còn khóc, không nhìn bằng đôi mắt thể lý, nhưng chị nhận ra Ngài bằng con tim. Ước gì mỗi người chúng ta dù đang mệt mỏi, đang lay hoay hay ngồi lạnh, vẫn luôn giữ được một góc trong tâm hồn yên lặng để lắng nghe. Vì biết đâu giữa những bồn bề, Chúa vẫn đang gọi đúng tên ta và chờ ta đáp lời. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã gọi tên Maria trong khi chị đang khóc lóc để đưa chị vào ánh sáng phục sinh. Xin cũng gọi tên con giữa những bối rối, giữa những mệt mỏi của đời thường. Xin cho con nhận ra Chúa đang sống, đang yêu con và đang sai con đi làm chứng cho sự sống mới. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa ơi, nào ta đi lòng khát khát hơn. Chúa cái hơn, nào ta đi gấp con về. Chúa sẽ tiền thẩm ra cứu độ người thế được sống muôn đời. Vì vũ do ngàn mâu chiếc chan hòa thăm đổi núi tan về. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa cho tôi cả đời, nào ta chung lúc thất thất hồn. Chúa cho tôi cả hồn, nào ta đi thăm con về. Chúa thế gian người đã hiến dâng để nên y tế thân mình. Xuống thế gian vì muôn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa cho tôi nào ta chung lòng hân hoan hân. Chúa cho tôi cả hân hoan nào ta đi theo con về. Nếu chúng ta cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người. Thánh giá ta cùng vang với người thì sẽ được sống với người. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ta lời, nào ta chung lòng hân hoan hân. Chúa cứ yêu cái hân, nào ta đi theo con về. Chúa chết trên thập giá cứu độ người thế được sống muôn đời.
khi vui gió ngàn mâu chiếc tràn hòa thăm đồi núi can về.
Alleluia, 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 Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco qua đời. Vào lúc 7:35 sáng thứ hai, ngày 21/4/2025, Đức Thánh Cha Francisco đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà trọ Thánh Marta trong nội thành Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco, người Argentina, là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Lúc 9:45. Sáng cùng ngày 21/4, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Hồng Y nhất chính tại Vatican, đã chính thức loan báo tin này. Đức Hồng Y nói, anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu thẳm, tôi phải báo tin Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã qua đời. Vào lúc 7:35 sáng này, Đức Giám mục Roma, Đức Francisco đã trở về nhà cha trên trời. Cả cuộc đời của ngài đã được cận hiến để phục vụ Chúa và giáo hội của người. Sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina, Đức Hồng Y Jorge Mario Petroglio được bầu chọn làm giáo hoàng với tước hiệu là Francisco vào tháng 3/2013 sau sự từ nhiệm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Triều đại giáo hoàng của Đức Francisco được mô tả qua việc lưu tâm đến những người ở tình trạng thấp kém, những người ở bên lề xã hội. Ngài chọn tước hiệu Francisco với mong muốn dấn thân cho những người nghèo, cũng như bảo vệ thiên nhiên như mẫu gương của Thánh Francisco Assisi. Song song đó, Đức Thánh Cha Francisco cũng nỗ lực cải tổ cơ cấu hành chính của Vatican, thăng tiến đối thoại liên tôn, các vấn đề về biến đổi khí hậu và sự bất bình đẳng về kinh tế. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng thương xót và trắc ẩn trong cách tiếp cận của giáo hội về các vấn đề xã hội và luân lý. Trong những năm vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco phải đối diện với nhiều thách đố về vấn đề sức khỏe. Vào trung tuần tháng 2/2025, Đức Thánh Cha đã phải nhập viện tại bệnh viện đa khoa Agostino Gemelli để được điều trị viêm phế quản, viêm phổi hai bên. Sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện, Đức Thánh Cha đã được xuất viện và trở về nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican để tiếp tục tiến trình hồi phục. Tuy sức khỏe hạn chế, Đức Thánh Cha vẫn thi hành sứ vụ mục tử của mình, khác riêng là việc công bố sứ điệp phục sinh 2025 với ơn toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới và dịp lễ phục sinh vừa qua ngày 20/4/2025. Đức Giáo hoàng Francisco nổi tiếng về phong cách giản dị và luôn hết lòng với việc chăm sóc mục vụ. Ngài cư ngụ nơi nhà khách của Vatican chứ không ở tại căn hộ của giáo hoàng, đồng thời luôn nhấn mạnh đến việc giáo hội cần là một bệnh viện giã chiến cho những người bị thương tổn. Tháng 11/2024, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn bản cập nhật về lễ nghi an táng giáo hoàng, sao cho các nghi thức trở nên giản dị hơn. Rồi chính ngài cũng đề nghị được đặt trong một quan tài giản dị bằng gỗ, đồng thời chọn nơi an táng là đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, chứ không phải ở bên trong Vatican.
Tin Vatican, sứ điệp phục sinh 2025 và phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha. Như đã đưa tin lúc gần 10:30 sáng thứ nhật phục sinh ngày 20/4 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Comastri, 82 tuổi, nguyên giám quản đền thờ Thánh Phêrô đã thay Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Hồng Y Angelo có gần 30 hồng y giám mục và hơn 200 linh mục trước sự tham dự của gần 60.000 tín hữu. Sau đó đúng 12 giờ trưa đã diễn ra buổi công bố sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha với phép lành toàn xá cho Roma và toàn thế giới, Urbi et Orbi. Số người hiện diện tại quảng trường lúc này lên tới hơn 100.000 người tràn ra cuối đường hòa giải. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha tiến ra bao lân chính của đền thờ Thánh Phêrô cùng với hai vị hồng y tháp tùng. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với quốc ca của Ý và Vatican do hai ban quân nhạc liên hệ xướng lên khi Đức Thánh Cha tiến ra bao lưng kính của đền thờ. Đức Thánh Cha vẫy tay và chào thăm mọi người và Đức Tổng giám mục Diego Rattoli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh 2025. Đức Thánh Cha viết, Chúa Kitô đã sống lại, Hallelujah, anh chị em, chúc mừng lễ phục sinh. Hôm nay trong giáo hội, sau cùng vang lên lời Hallelujah, âm vang từ miệng này sang miệng kia, từ tâm hồn này sang tâm hồn kia, và bài ca Hallelujah làm cho dân chúng khóc vì vui mừng trên toàn thế giới. Từ ngôi mộ trống ở Jerusalem cho đến chúng ta, một sứ điệp chưa từng có, Chúa Giêsu chịu đóng đinh, không ở đây, Ngài đã sống lại, Ngài không ở trong mộ, Ngài là người sống. Tình thương đã chiến thắng oán ghét, ánh sáng đã chiến thắng tăm tối, sự thật đã chiến thắng báo thù, sự ác không biến mất khỏi lịch sử chúng ta, nó sẽ tồn tại cho đến tận thế, nhưng nó không còn thống trị nữa, không còn quyền lực trên người đón nhận ân phúc của ngày này. Anh chị em, đặc biệt những người đang ở trong đau khổ và lo lắng, tiếng kêu âm thầm của anh chị em đã được lắng nghe, nước mắt của anh chị em đã được thu lại, dù một giọt lệ cũng không bị mất. Trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã mang trên mình tất cả sự ác của thế giới và với lòng thương xót vô biên, Ngài đã đánh bại nó. Ngài đã nhổ rễ kiêu ngạo ma quái làm cho tâm hồn con người bị nhiễm độc và gieo rắc khắp nơi bạo lực và hư hỏng. Thiên Chúa đã chiến thắng. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã sống lại. Đúng vậy, sự phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng hy vọng. Từ biến cố đó, hy vọng không còn là một ảo tưởng nữa. Đó không phải là một hy vọng tránh né, nhưng là hy vọng dấn thân. Nó không làm tha hóa, nhưng tạo tinh thần trách nhiệm. Trong ngày này, tôi muốn chúng ta tái hy vọng và tin tưởng nhau, cả nơi những người không gần chúng ta hoặc đến từ những miền đất xa xăm, với những phong tục, lối sống, ý tưởng, phong hóa khác với những gì quen thuộc đối với chúng ta, vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha kêu gọi cho các vùng có xung đột, thiên tai và chiến tranh trên khắp thế giới, lần lượt từ Thánh Địa và Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, tôi mong ước chúng ta tái hy vọng rằng hòa bình là điều có thể, ước gì từ mộ thánh, nhà thờ phục sinh, nơi mà năm nay lễ phục sinh được các tín hữu công giáo và chính thống cử hành cùng một ngày, ánh sáng hòa bình chiếu tỏa trên toàn thánh địa và toàn thế giới. Tôi gần gũi với những đau khổ của các Kitô hữu ở Palestine và Israel, cũng như toàn dân Israel và Palestine. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hòa bình cho Liban và Syria, Yemen, Ukraine, miền Nam Caucasus, vùng Ban Căng, Phi Châu, đặc biệt tại Myanmar. Đức Thánh Cha cũng xin Chúa Kitô ban niềm hy vọng và an ủi cho các dân tộc Phi Châu nạn nhân của bạo lực và xung đột, nhất là tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan và Nam Sudan, và nâng đỡ những người đang đau khổ vì những căng thẳng ở biển Sahel, vùng sừng của Phi Châu và vùng Đại Hồ, cũng như các Kitô hữu tại nhiều nơi không được tự do tuyên xưng đức tin. Sau hết, Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá theo công thức vắn tắt thường lệ, thay vì đọc công thức dài như những lần trước đây, vì giọng nói của Ngài vẫn còn rất yếu và khó khăn.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tiếp Phó Tổng thống Mỹ. Sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tiếp kiến Phó Tổng thống Mỹ, ông James David Vance. Hiện diện trong việc này cũng có Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher. Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc trao đổi thân tình, các vị đã bày tỏ hài lòng vì mối tương quan song phương giữa Tòa Thánh và Mỹ và tái khẳng định quyết tâm chung bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm. Hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, đặc biệt về những nước đang bị chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình trạng khó khăn về nhân đạo, đặc biệt quan tâm đến những người di dân và tị nạn, các tù nhân. Hai bên cũng bàn về các vấn đề khác được quan tâm chung. Sau cùng, hai bên cầu mong có sự cộng tác thanh thản giữa nhà nước và giáo hội công giáo tại Mỹ. Sự phục vụ quý giá của giáo hội công giáo Mỹ dành cho những người dễ bị tổn thương nhất đã được nhìn nhận.
Tinh giáo phận Hải Phòng, giáo xứ an tâm tổ chức hiến máu thiện nguyện. Như một sự cố gắng sống tinh thần mùa chay trong năm thánh hy vọng, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Giáo xứ An Tân đã tổ chức chương trình hiến máu thiện nguyện với chủ đề Giọt hy vọng từ trái tim, sự kiện được diễn ra tại khuôn viên giáo xứ với sự phối hợp của Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đáp lại lời mời gọi của cha xứ Francisco Xavier Trần Đức Thảo, nhiều người trong cộng đoàn và một số anh chị em ngoài giáo xứ đã đến và hiến máu. Với tinh thần cho đi là còn mãi, mỗi giọt máu hiến tặng là một món quà của hy vọng được trao ban. Đó chính là lời của tình yêu mà chủ đề ngày hiến máu thiện nguyện của giáo xứ muốn ngỏ, giọt hy vọng từ trái tim. Buổi hiến máu kết thúc trong vui mừng và hy vọng của mọi người, từ những người hiến máu, các nhân viên y tế đến ban tổ chức.
Tin Kochi, Ấn Độ. Thức thống y Alan Cherry, Ấn Độ, tròn 80 tuổi. Hôm thứ Bảy tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y John Allen Cherry, nguyên tổng giám mục trưởng giáo phận Ernakulam Angamali, giáo chủ công giáo Nilesiro Malabar bên Ấn Độ, đã tròn 80 tuổi và không còn quyền tham dự một nghị hồng y bầu chọn giáo hoàng. Đức Hồng Y Allen Cherry sinh ngày 19 tháng 4 năm 1945 tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ. Khi còn là linh mục, ngài du học tại Pháp và đậu tiến sĩ thần học tỉnh thánh tại Đại học Sorbonne và chuyên về huấn giáo tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha làm giám đốc trung tâm mục vụ liên nghi lễ ở Ballarivotam và giảng dạy về thần học mục vụ và thần học hệ thống tại Đại chủng viện Thánh Thomas Tông đồ ở Vanavanpore, rồi tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương cũng như Giáo hoàng Học viện Thần và Triết học ở Aluya. Năm 1996, khi được 51 tuổi, cha Allen Cherry được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ Hai bổ nhiệm làm giám mục giáo phận thuộc Calais và năm 2011 được bầu làm tổng giám mục trưởng giáo phận Ernakulam Angamali, là giáo phận có nửa triệu tín hữu lớn nhất trong số 35 giáo phận của Giáo hội Công giáo Siro Malabar. Hai ngày sau đó, ngài được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 phê chuẩn việc bầu cử và năm sau ngài được thăng hồng y. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác. Hiện nay, Hồng Y đoàn có 135 Hồng Y cử tri và 117 vị trên 80 tuổi.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, Đại hội Anh Chị Em Khuyết Tật tại Giáo Hạt Ngàn Sâu. Sáng thứ Ba ngày 15 tháng 4 vừa qua, tại Nhà thờ Giáo xứ Tràng Lưu, chương trình Đại hội Khuyết Tật đã diễn ra quy tụ 400 anh chị em khuyết tật cùng với các tình nguyện viên không phân biệt lương giáo với chủ đề Vui mừng và hy vọng. Trong đại hội có sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận, cha giám đốc Caritas Gioan Baptista Nguyễn Huy Tuấn, cha quản hạt Phêrô Nguyễn Xuân Đỉnh, quý cha trong Giáo hạt Ngàn Sâu cùng các cộng tác viên, tình nguyện viên Caritas. Sau khi khai mạc, Đức cha Louis đã gặp gỡ quý anh chị em khuyết tật. Ngài gửi đến anh chị em khuyết tật sứ điệp yêu thương theo gương Đức Giêsu. Ngài mời gọi con người sống hiền hòa, đối xử nhân ái với nhau để thế giới trở nên gần gũi và con người biết sống yêu thương nhau hơn. Sau giờ chia sẻ, Đức cha Louis đã chủ tế thánh lễ cùng với quý cha đồng tế. Chia sẻ trong thánh lễ theo thông điệp lời Chúa theo Thánh Gioan, Đức cha Louis đã nói về con đường lầm lạc của Giuđa. Giuđa đã phản bội, bán Chúa, ông đã ra đi trong đêm tối. Đêm của phản bội, đêm của một con tim đã khép lại với ánh sáng, với lòng thương xót Chúa. Còn một nhân vật trái ngược với Giuđa là ông Phêrô. Phêrô đã chối Chúa, nhưng ông tin vào lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Ai trong chúng ta cũng có những lỗi phạm, cũng tìm thấy chính bản thân mình trong con người của Giuđa và Phêrô, dù cách này hay cách khác. Nhưng chúng ta có nhận ra tội lỗi của mình và lòng thương xót Chúa để trở về hay không? Đức cha Louis muốn chúng ta suy nghĩ về con người yếu đuối, thân phận mỏng dòn của mình để sống tín thác và chân thành trở về với Chúa, đặc biệt là trong những ngày tuần thánh này. Hãy nghĩ đến mình như một con thú đang bị thương tích, đang giãy giụa, cần được Chúa băng bó và chữa lành trong niềm hy vọng. Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha cùng ban Caritas đã trao những món quà cho anh chị em khuyết tật. Những món quà tuy không lớn nhưng chất chứa tình yêu và hy vọng. Chương trình đại hội của anh chị em khuyết tật là một thông điệp yêu thương. Chắc chắn rằng mỗi anh chị em khuyết tật và cả các cộng tác viên, ban tổ chức và các ân nhân đến đây luôn cảm nhận được niềm vui và hy vọng, đồng thời có thể cảm nhận được mình thuộc về một giáo hội thực sự là ánh sáng, soi sáng cho những người đang gặp khó khăn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hát khen danh ngài, ôi Chúa Giêsu, con xin ngài lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trôi, ngài đã đến làm thân kiếm con người. Xin đến với ngài, xin sống với ngài, xin nói với ngài bằng tiếng nói của con người. Ôi Giêsu, con hát về ngài cho thanh âm lối cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài, ôi yêu thương với hồn chứa cha, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu nói rằng, khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó không bao giờ mất đi, ngay cả lúc hai người phải chia xa. Đặc tính của tình yêu là luôn tạo nên một sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn, bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu. Trong Tin Mừng, Thánh Gioan diễn tả cuộc gặp gỡ giữa bà Maria Magdala và Đấng Phục Sinh. Một buổi sáng u buồn sau cái chết của Thầy Giêsu, Maria Magdala đi ra thăm mộ một mình. Bà mang trong lòng mối sầu nặng trĩu, nước mắt còn ngấn trên mi. Có lẽ không phải ra đến mộ bà mới khóc, nhưng đã khóc từ lúc còn ở nhà. Và khóc suốt quãng đường dài. Maria khóc là để vơi đi nỗi buồn, cũng có thể là để kéo dài nỗi buồn. Bà ôm mãi khối u buồn ở trong lòng. Bà khóc cho đến lúc hai thiên thần hiện ra hỏi, này bà, sao bà khóc? Và Đức Giêsu cũng hỏi như thế, nhưng bà vẫn chưa nhận ra Đấng Phục Sinh. Mãi đến lúc Đức Giêsu cất tiếng gọi, Maria, bà mới bừng tỉnh và đáp lại bằng tiếng Hebrew, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Thánh Gioan có một cái nhìn tinh tế khi thấy Đức Giêsu gọi đúng tên Maria. Đó là cách gọi thân thiết như thuở xưa người vẫn từng gọi. Đấng Phục Sinh đã gọi bằng một cung giọng thân thương trìu mến. Cuộc đời Maria chắc hẳn đã trải qua nhiều tủi hổ vì những tai tiếng và sự khinh rẻ của người đời. Chỉ có Thầy Giêsu là người dành cho bà nỗi cảm thông sâu sắc, nên bà còn nhớ mãi giọng điệu ấy. Và bây giờ, trong lúc thất vọng tột cùng, Maria lại được nghe tiếng gọi êm đềm ấy. Bà chợt bừng tỉnh và nhận ra Đấng Phục Sinh. Tiếng gọi ấy còn giúp Maria nhận ra không có gì cách biệt giữa hai thế giới âm dương. Chính tình yêu đã xóa nhòa và vượt qua mọi ranh giới giữa sự sống và sự chết. Điều đó cũng minh chứng Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả bằng tình yêu. Từ tiếng gọi thân thương ấy, Maria đã được thức tỉnh. Tiếng khóc u buồn đã tắt lịm và được thay thế bằng niềm vui tràn trề. Một tiếng gọi tình yêu của Thầy Giêsu đã thức tỉnh trái tim và con mắt đức tin nơi Maria, khiến bà vượt thắng được nỗi buồn, bắt đầu chạy về báo tin cho các môn đệ. Tiếng gọi tình yêu như dục dã thôi thúc Maria lên đường tiến bước. Tình yêu có sức biến đổi và lan tỏa ra xung quanh. Từ một Maria buồn sầu ủ rũ, bà đã được biến đổi để trở thành nữ môn đệ đầu tiên của giáo hội. Đôi lúc trong cuộc sống, Đấng Phục Sinh cũng gọi chúng ta như đã gọi Maria.
Người gọi chúng ta qua mọi biến cố vui buồn, gọi trong lúc thanh thang của sự thành công hạnh phúc. Người cũng gọi chúng ta trong những lúc ê chề thất vọng, gọi trong nỗi chán chường nặng nề của tội lỗi và những đam mê. Người vẫn gọi chúng ta trong ân sủng và tình yêu, trong nỗi treo leo của phận người, gọi trong nỗi khát vọng một chân trời hạnh phúc. Người vẫn gọi, nhưng có thể chúng ta còn mải mê chạy theo tiếng gọi của vật chất, của tiền tài danh vọng. Chúa không ngừng mời gọi và tạo cơ hội để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Nhận ra đấng phục sinh không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng ta còn khép kín lòng mình, còn chỉ cúi nhìn vào trong mồ mà không chịu ngước mắt lên cao. Chúng ta còn sống trong não trạng và những ý nghĩ tiêu cực, vì chưa tin Chúa đã phục sinh. Niềm tin nơi chúng ta còn nhạt nhòa, mong manh, tình yêu nơi chúng ta chưa đủ độ chín để nhận ra tiếng gọi của Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta bị nhận chìm và chi phối bởi cảnh sống hối hả và bị dội bom công nghệ. Chúng ta thiếu kiên nhẫn cần thiết mà đời sống nội tâm đòi hỏi. Con người có nguy cơ đánh mất trung tâm của mình, trung tâm của chính bản ngã mình. Những người trẻ của thời đại chúng ta thường bị bấn loạn và sâu xé, bị tước mất nguyên lý tạo lập sự thống nhất và hòa hợp giữa đời sống và hành động. Với lối sống quá lệ thuộc vào công nghệ, khiến trái tim chúng ta mất dần sự nhạy bén, nhận thức và lắng nghe. Đặc tính của tình yêu là lắng nghe và đáp trả. Maria Magdala đã nghe được tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp trả. Ước gì chúng ta biết mở lòng ra tìm gặp đấng phục sinh. Lạy Chúa, giữa nhiều thanh âm hỗn độn của cuộc sống, xin Chúa lên tiếng gọi chúng con bằng lời thân thương trìu mến, giúp chúng con thức tỉnh và quy hướng trí lòng về với Chúa. Xin đổ đầy trái tim chúng con niềm vui của sự sống mới và ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Xin người cùng tôi cất tiếng ca chúc vinh danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ đây đường con đi được loan báo danh Ngài. Xin Chúa thương đời khai sáng khắp nơi cho khắp đất trời mùa cầu rỗi đến bên người. Ôi Giêsu, con hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, Ngài đã phục sinh trong hiền thánh, cho tình yêu tràn chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói về Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người. Cất cao bài ca hạnh phúc hỡi ai. Ôi Giêsu, con hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.